58. Những tiêu chuẩn cần có của Phát Bồ Đề Tâm.
Tất cả mọi người mà đã có đến chùa, có lễ Phật, có nghe kinh học đạo, thì thông thường người ta thấy rằng là những người đó coi như là có ít nhiều tương quan tới vấn đề có Phát Bồ Đề Tâm. Có Phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà phần nhiều là người ta hiểu lờ mờ về cái tiêu chuẩn Bồ Đề Tâm. Cho nên là dường như có Phát, nhưng mà Phát ra nó không có đúc, nó không có chất. Ví dụ như là Bồ Đề Tâm ta nêu ra 8 cái chuẩn mà tà, chánh, trơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Thế thì trong cái nhóm đi chùa, tôi nói ví dụ nha, ví dụ trong nhóm đi chùa của chúng ta cũng gọi là tu hành, cũng nghe kinh rồi cũng học đạo, thậm chí có những người cũng vẫn là cạo tóc xuất gia nữa cơ, gọi là Phát Bồ Đề Tâm mạnh mẽ ha, cạo tóc xuất gia. Nhưng mà coi chừng từ cái phát tâm đi chùa cúng chùa lại Phật, chưa cạo tóc xuất gia nó cũng có tà cũng có chánh ở trong. Phát tâm đi chùa nó cũng có tà có chánh ở trong. Rồi cạo tóc xuất gia gọi là người xuất gia mà cũng có tà cũng có chánh ở trong đó. Thế thì là cái tà phải bỏ thôi, mà chỉ lấy cái chánh. Tôi nói ví dụ như á, có một người từ trước nay chưa từng biết đi chùa, không bao giờ thích nghe kinh học đạo, nhưng mà vì có một đứa em đứa cháu mà nó có tiền mà muốn mượn tiền nó, thậm chí là để giật hẳn hoài. Giật hẳn hoài lừa là dũng ý giật hẳn hoài, cho nên đi chùa nghe kinh học đạo tại đây, tại giảng đường này à, để rồi sau đó mượn của nó 8 cây vàng và cuối cùng giật luôn tại cái giảng đường này. Và từ cái ngày mà mượn được 8 lượng vàng rồi giật luôn đó, là không có cái vụ trời Phật gì tương quan tới cái giảng đường Vĩnh Nghiêm này nữa. Vậy mà lúc đó nói mợ cũng cậu cô dưỡng cũng thích nghe kinh học đạo hay lắm, nghe hay là bởi vì cái đứa cháu mà nó nghe kinh nó nói nó hay, nó chịu quá, nó đưa băng nghe về cũng nói rằng hay, băng hay, thầy giảng hay. Mà kỳ thật tới chừng mà lượm được 8 cây vàng rồi là thầy không còn hay nữa. Mà chùa Vĩnh Nghiêm cũng còn tương quan gì tới người đó. Thế thì phát tâm như vậy là phát tâm có ý đồ đàng hoàng. Còn có người phát tâm rồi đi vô chùa về nè, nói chuyện toàn là kêu hụi không. Hụi á, hụi chơi này khá lắm, nó bỏ khá lắm. Kêu hụi rồi đóng hụi rồi cái gì ở trong chùa này nè, trong bữa đi nghe giảng này nè, mà vẫn đi chùa đàng hoàng và vẫn bạn bè đi lại Phật để mà kêu nó vô chân hụi. Đó là một sự thật mà mình nói nghe nó đau lòng. Mà trên đời này thì là ta gọi là cái gì cũng có thể xảy ra. Cái người tốt thì cái chuyện người ta đi chùa ta tìm cái an lạc, cái giải thoát, cái hạnh phúc, cái lương thiện, cái chân chất, điều đó là cái điều được đại đa số của nhiều người. Nhưng mà cũng có những người ta phát tâm như thế, mà đó là sự thật, tôi nghe hết, tôi biết hết. Bởi vì tiếng lành nó cũng đồn xa, mà tiếng xấu á nó cũng đồn xa. Vì vậy mà lần lần rồi người ta nghe được hết, người ta cũng biết được cái người nào không tốt. Thế thì là phát tâm như vậy, dẫn đi chùa đàng hoàng, dẫn lại Phật đàng hoàng, thậm chí tụng kinh nữa, mà phát tâm như vậy là tà. Đây là nói là chưa cạo tóc nha, chưa xuất gia nha. Còn người cạo tóc xuất gia rồi cũng vậy. Bao nhiêu người cạo tóc xuất gia rồi, cởi xe đi xin tiền có, xin gạo có, mà sự thật cái cần thiết để trên thị trường gạo không phải là do cái chỗ nào đó tu hành gì hết, mà ta mượn cái nhãn hiệu, mượn cái đầu, mượn cái áo, thậm chí là mượn luôn cả cái hình thức tu hành mà trong bụng không có tốt, không phải vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, mà người ta gọi là mượn đạo tạo đời, thí dụ vậy. Đó là cái câu mà người ta thường nói ha. Cái điều mình phát tâm như vậy là tà đó nha. Tu hành sẽ gọi là tu hành mà sẽ không hề có được cái gì hết. Thế thì phát tâm chánh mới có được lợi ích thôi. Chánh là phát tâm là phải nêu cái lý tưởng là giải thoát và giác ngộ. Từ cái chỗ mà vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ đó, muốn đạt được nó là hàng ngày phải bồi dưỡng chánh niệm, phải kiểm tra coi cho mình có chánh niệm hay không. Vì lý tưởng kia mà mình phải kiểm tra mình có chánh niệm hay không. Nếu mình có chánh niệm rồi thì bây giờ đây là ý thức mình là chánh niệm mà, thì nó động thân phát ngữ ra, lời nói về việc làm nó sẽ là thánh thiện đó. Cho nên động thân phát ngữ, động như tối là do ý thức, mà ý thức là vì cái gì mà phải mà làm được cái đó là phải có chánh niệm, mà chánh niệm là vì cái gì mà phải có chánh niệm là phải phát bồ đề tâm, mà phát bồ đề tâm là phát chánh thì mới được, chứ là tà là không được. Tà tức là mình có ý đồ mưu đồ xấu xa chỉ vì cơm áo mà làm ra tội lỗi vô cùng. Thế thì đó là một cặp tà chánh, mà chánh thì là mới là của người Phật tử, của người đệ tử Phật. Phát tâm chánh mới là phục vụ, mới hướng về cái mục tiêu là bồ đề niết bàn. Còn phát tâm tà đó thì tự mình đã nói lên rồi, nó đã là cái nhân lừa đảo bịp bợm gạt giọng, thì tự mình đau khổ ngay trong cái đời sống của mình, không bao giờ có an lành hạnh phúc đâu. Chứ đừng có nói sau này rồi dinh dương quý sứ nó mới bắt rồi mới tra nó khảo, không cần. Nói tới cái đó đó tôi nói cho Phật tử một lần, có lẽ là tôi nói tôi mới phải nói rõ ra, tôi mới là may ra là nó mới nhẹ đi á. Cái bài Kinh Đạo Ca mà hồi đó tôi nói đó, tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng duy trì, ai bắt tội ai là người chịu tội. Thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi, hai cái danh tử vô nghì, sợ cái đáng sợ là luôn tâm tự hành hạ lấy. Luôn tâm hành hạ lấy, sợ đó là cái đáng sợ. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi, sáng soi thấy tội và phước không ai ban và ai phạt. Tôi có một cái giớp mà năm nay là coi như 70 năm. 60 năm. Trừ ra lúc đó là tôi khoảng 13 tuổi. Mà có cái giớp tới bây giờ tôi vẫn nhớ hoài. Cái năm đó là cái làng của tôi đó là pháo của Tây á, gọi là mọt chơi đó, nó bắn từ đầu làng tới cuối làng. Bỏ làng chạy hết trơn hết rồi. Kể cả gia đình tôi cũng bị nhà cửa đốt, bị Tây đốt hết, chạy hết rồi. Nhưng mà tôi thì đi là tất nhiên là đi bằng đêm à. Nửa đêm mà đi dọn đồ xuống ghe đi. Tôi thì tôi không đi. Kỳ lạ, nó có cái gì thì tôi không hiểu. Nhưng mà tôi nói là chừng nào tôi đi tu rồi cơ, thì may ra thằng nào đó, thằng Tây, thằng Tà nào đó muốn giết tôi thì may ra mới có thể giết được. Chứ tôi chưa đi tu là không có thằng nào giết tôi được. Cho nên là cả nhà đều đi hết. Tôi biểu chỉ cho tôi vài con khô cá chốt, chai nước mắm với mớ gạo bỏ ra tôi. Cả nhà đi hết. Đi cách mấy làng á, chèo bằng đêm đi, cả làng đều đi hết. Tôi vẫn ở nhà. Ở nhà rồi á thì ối giường tôi mênh mông không có một người. Thế thì là tôi có cái người cậu. Người cậu hồi đó ổng làm ông yết ma. Cái chùa bà ngoại tôi tương quan gia đình tôi là có cái chùa ngang bên sông, con sông chừng 30 thước bề ngang. Thì cái bên nhà này là nhà tôi, thì nhà cậu tôi là ông yết ma đó. Vậy là kế ranh đất với nhau. Thế thì là tao bỏ nhà tao đi hết, ai cũng bỏ nhà đi hết. Tôi mới giờ đi Tây, nó đi gọi là đi ruộng đi bố, mà nó chưa có tới cái vùng của mình. Thế là tôi đi chơi, tôi gặp nó cái cây vú sữa mà trái bự bằng cái chén như này nè, bằng cái chén to vậy, mà vú sữa cây những sữa nâu đẹp lắm mà trái đầy cây. Thế thì tôi nói chà, bữa nay đã đời quá rồi. Đã đời quá rồi, giờ thoải mái. Tôi leo lên đỉnh, tôi bẻ một hồi một sâu xuống. Mà tụi nhỏ mà ăn những sữa mà thoải mái cỡ đó là mê lắm. Vậy mà cho tới bây giờ, lâu lâu tôi nhớ lại tôi bẻ những sữa của cậu tôi. Tự nó xấu hổ rồi, có khi nó nóng bừng mặt lên. Mày hồi nhỏ mày đi ăn cắp. Mày đi ăn cắp. Ăn cắp gì đó mà bây giờ còn nhớ. Cho nên tôi đọc cái mà sợ cái đó, sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Mà thật ra là nước sữa là chẳng bao nhiêu tiền. Nhưng mà mình không có hỏi người ta. Tại vì cái cây nó trái nhiều quá mà không có ai trơn trọi mà ta. Coi như bỏ tới cái nhà cửa còn tiêu cái thứ trái cây nó nhậm gì. Vậy mà leo lên ăn cắp tới bây giờ còn hổ thẹn. Ghê gốc vậy đó. Cái đó đó là cái đáng sợ đó. Cho nên đối với tôi là tôi cho rằng là địa ngục mà nó hành mình đó, ngạ quỷ súc sanh đó, mà mình đọa đó, không phải đã chết rồi cái hồn đâu. Thân khẩu ý của mình đây nè, mình làm đều sai trái rồi nè, lương tâm tự cắn rứt, sống không an được. Những người ta làm vậy là bất đắc dĩ đó. Những người ta làm những điều sai trái đó, bất đắc dĩ, tôi biết đó. Chứ còn thật ra là người ta không có sướng đâu. Sống trong tâm hồn địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nó dày dò người ta lắm. Nhưng mà vì cái lẽ cái hoàn cảnh nào đó mình không hiểu được, người ta không thắng nổi cái vọng niệm buộc lòng là cái bản ngã, người ta cần sự sống hơn, thành ta hy sinh cái lương tâm, cái lương tri của người ta để ta sống. Chứ còn tôi cho rằng là phải có hành hạ, mà cái đó là gọi là tội đó, tội lỗi đó, kể cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên bây giờ kỳ đó, tôi nói là mấy cái thứ sữa không đáng gì mà tại sao cho tới bây giờ nhớ lại là mày thằng ăn cắp. Nhớ đàng hoàng mấy cái sữa thật là to lớn, sữa to lớn trái lắm nhưng mà không ngon. Sữa lão thì trái nhỏ nhỏ mà ngon, còn sữa tơ thì trái thật là to mà giỏ và dụng, ăn không ngon. Nhưng mà hồi nhỏ thì đều là ăn ngon tất, không có nào không ngon hết. Bây giờ thì không ngon rồi, hồi nhỏ ăn ngon lắm. Gia đình của tôi mà đi dọc đường mà là thấy vừa khô người ta lượm một cái thì giờ là bị đánh nứt đít á. Cái kiểu giáo dục nó vậy rồi, thành ra ăn cắp cái gì nhỏ xíu thôi mà cho tới bây giờ là tự thấy xấu hổ. Cái giáo dục ở trong gia đình không có ăn cắp được. Có nhiều người trong xóm nhà, ví dụ như là ở quê ta chậm củi mà thấy cái tàu dừa của người ta nhánh củi người ta rớt xuống cái là kéo lên về chậm ha. Tôi mà kéo về là cũng bị đòn. Tàu dừa của người ta để người ta kéo, dừa rụng của người ta để ta lượm, mình không có được lượm. Thế thì tà chánh nè, rồi chơn. Chơn là phải phát tâm thật. Vì một cái lý tưởng giải thoát giác ngộ mà phát tâm quyết chí đi con đường đó, cái này gọi là chân thành đó, nhiệt tình ở con đường đó. Còn ngụy thì là dối trá. Dối trá nghĩa là coi như là mình không thật tu hành. Ví dụ như là những người mà ta tu hành ta giả dạng chẳng hạn, giả dạng là nhà sư mà không phải là nhà sư, giả dạng làm người tu mà không có ý niệm thật tu, thế thì ta gọi là phát tâm ngụy. Thì đại là phát tâm về hướng về đại thừa thì tốt, là mình là người là tất cả, và học kinh cũng học kinh đại thừa liễu nghĩa thì tốt. Còn học kinh tiểu có nghĩa là mình không có tích cực, có thể lợi mình mà không lợi người. Học kinh tiểu thừa được mà nghe kinh đại thừa liễu nghĩa không nổi, thế thì là cái tiểu đó, cái tâm tiểu đó bỏ nó đi mà mình phát cái tâm đại, là mình là người là cho tất cả. Về giáo lý thì học đại thừa thiêm, thiên là ví dụ như mình phát tâm mà mình cầu cái phước báo, chứ thiên có nó lại đó mà mình cầu phước báo hữu lậu của nhân thiên, mà mình không có để tâm, không có nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề giải thoát giác ngộ của vô thượng bồ đề nữa, bạn thế thì nó nghiêng về cái phước báo hữu lậu, mà không hiểu được cái phước báo vô lậu mới là thật sự an lành vĩnh viễn. Thì trong bốn cái phát tâm đó, chánh ha lấy, chân lấy, đại lấy, viên là viên mãn tròn đầy, là mình là người là cho tất cả chúng sanh, thế thì phải phát bồ đề tâm, tức là cái mục tiêu, cái lý tưởng mà mình cần đạt đến đó. Từ đó mình mới là kiểm tra chánh niệm mình. Mình kiểm tra được chánh niệm thì cái vấn đề động thân phát ngữ nó sẽ đi vào cái chiều hướng là lành, thiện.